Các bạn yêu quý, ngày hôm qua chúng ta đang dừng ở đoạn giáo sư Truyệt Cống ngoắt tay về phía bóng tối ra lệnh bước ra ngoài. Là ai vậy nhỉ? Các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Chương 10. Nhiên, tất cả đôi mắt chuột lập tức quay về phía giáo sư vừa ra hiệu. Không phải đợi lâu, bọn chúng nhìn thấy một mổ tai màu trắng nhô ra từ bóng tối. Út Hoa! Một con chuột kêu khẽ. Út Hoa là một nàng chuột lang, trình tí hon trong một đêm lang thang đi kiếm ăn ngoài phố, kiếm cớ đi rong chơi thì đúng hơn. Đã bắt gặp Út Hoa đang co ro dưới chân một thùng rác cạnh cột đèn. Lúc tí hon nhìn thấy Út Hoa, nàng chuột lang trông có vẻ suy sụp. Nàng đói và rét đã nhiều ngày kể từ khi trốn ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng bất chấp vẻ bạc nhược của nàng, tí hon tin rằng nó chưa từng thấy một con chuột nào đẹp như vậy. Bạn làm gì ở đây? Tí hon lại gần nàng chuột mà lúc này nó thừa nhận là rất giống một con heo con, tò mò hỏi. Mình đói. Nhà bạn ở đâu? Mình không biết nữa. Nàng chuột lang ngập ngừng đáp. Hình như mình không có nhà. Tí hon sờ tay lên lớp lông đen và trắng của người bạn mới. Bạn đẹp quá. Bạn mặc áo hoa à? Mình đói. Câu trả lời của nàng chuột lang chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của tí hon. Nhưng tí hon không lấy thế làm phật lòng. Nó cọ mõm vào vai bạn. Bạn đi theo mình. Mình sẽ kiếm thứ gì đó cho bạn ăn. Từ ngày đó, nàng chuột lang sống chung với cộng đồng chuột trong lâu đài của nhà vua. Và mọi con chuột đều gọi nàng là Út Hoa, vì nàng là con chuột mặc áo hoa giữa một đàn chuột mặc áo xám. Và vì so với những con chuột sống lâu năm ở cung điện nhà vua, dĩ nhiên nàng là con chuột út. Và quan trọng nhất, vì tí hon là chú chuột đầu tiên đã gọi nàng bằng cái tên như vậy. Đó là lý do tại sao khi nàng chuột lang rón rén bỏ ra, thoạt đầu bọn chuột chỉ thấy có một mẩu tai ngọ nguậy trên nền hang. Út Hoa không phải là con chuột cụt tai, nhưng mẩu tai kia của nàng có màu đen, hoàn toàn ăn khớp với mẩu của bóng tối, nên thật khó mà nhìn rõ ở một nơi tối tăm như thế này. Bây giờ Út Hoa trong bộ tịch lấm lét đang ở ngay trước mặt giáo sư chuột cống và những con chuột khác nhanh chóng đoán ra, chính Út Hoa đã đánh liều đón bắt tí hon. Trước khi chú chuột nhắt kịp lao vào vách hang để biến thành một món chả chuột. Ngươi có biết ngươi là phần ăn nhờ đậu không hả? Giáo sư chuột cống nén sự phẫn nộ vào một câu nói khinh bỉ.
Cháu...
Nàng chuột lang ấp úng, vẫn không dám ngước mắt nhìn giáo sư.
Hoặc là ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà.
Chỗ này có thể thấy cả Út Hoa lẫn tí hon rúng người lại.
Hoặc là ta sẽ nghĩ ra cho ngươi một hình phạt.
Ánh mắt thâm độc của ngài giáo sư đưa qua đưa lại như hai con ong đất đang nghĩ sẽ đốt ai và đốt như thế nào. Cuối cùng, đậu lại trên mặt tí hon.
À, ta suýt quên thằng què này. Tóm lại là sẽ có hình phạt cho cả hai đứa bay.
Giáo sư hua tít cây thước trên tay, ngài hua rất lâu vì ngài vẫn chưa nghĩ ra được hình phạt nào thích đáng cho hai con chuột bướng bỉnh. Chợt ánh mắt ngài rớt xuống trên cây bút chì trong tay tí hon.
À, ra chú mày là họa sĩ cơ đấy.
Giáo sư gật gù, giọng nham hiểm.
Thế thì có cách rồi. Ngươi chẳng thèm để tâm những gì ta dạy. Chắc là ngươi chẳng sợ bọn mèo.
Dạ, sợ chứ ạ.
Tí hon lí nhí, hoang mang đáp. Dù không rõ giáo sư chuột cống định dẫn dắt câu chuyện đến đâu, nó vẫn cảm nhận có một cái bẫy đang chờ đợi nó. Như không nghe thấy tí hon,
hoặc nghe mà không hiểu, giáo sư chĩa cây thước vào ngay mặt nó, gằn giọng: "Người nghe đây,